Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland và các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay xin mời Thầy cho biết những điều cần nhớ để ngũ tạng được điều hòa và thân thể được sung sức.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Khai Tâm. Và xin chào các anh em đã trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang làm việc và đang lắng nghe. Thì thưa các bạn anh chị đó, ngũ tạng tức là năm cái bộ phận mà trong con người của mình đó, mà mình gọi là tâm can tỳ phế thận, tim, gan, tỳ tức là ruột đó, phần ruột, phần tỳ đó, và là lách của mình, và phế phần phổi và thận của mình. Thì đó là nắm cái hệ thống, chúng ta nắm cái bộ phận, nắm cái hệ thống theo cái người Tàu đó là nó điều hòa trong người của mình đó. Thì thưa các bạn, nắm cái bộ phận đó hay nắm cái hệ thống đó đó, thường thường đó nó đi gắn liền với năm cái yếu tố gọi là kim mộc thủy hỏa thổ. Thì thường thường khi mà mình mà sống trong một ngày á, thì mình phải làm sao mình chú ý tới năm cái chuyện mà để mà cho cái ngũ tạng điều hòa, mà để cho ngũ hành hòa hợp với nhau. Đồng thời đó, mà hòa hợp, không những hòa hợp rồi mình đã có phát triển được cái sức mạnh của chính nó được nữa. Mà đó là một trong những cái triết lý mà là quan trọng nhất của cái thuật dưỡng sinh. Tại vì dưỡng sinh chính là dưỡng làm sao mà cho cái năng lượng, cho cái chân khí ở trong cái ngũ tạng đó nó lúc nào cũng được đầy đủ cả, và nó tương tác với nhau đó, mà nó không tạo ra mình gọi là sự bất bình đẳng. Cho nên cái ngũ tạng đó, trong con người đó, hay là mình gọi là cái khí của cái năm cái hành trong con người mình rất là quan trọng. Thì thưa các bạn đó, bây giờ biết là cái Hoàng Đế Nội Kinh đó, là nói rất nhiều về cái sức khỏe con người đó. Thì rút tiện trong đó đó, thì mình biết là cái nắm cái chuyện mà mình cần làm nhất của mỗi ngày đó, mà mình cần phải có đó, là nó như sau. Thì bây giờ xin từ từ xin trình bày cho các bạn từng phần một. Trước hết là cái phần đầu tiên gọi là mộc. Mộc đó, hay là mộc khí, thì nó ở trong cái gan. Cái gan mình thì lúc nào đó nó cũng mạnh các bạn, mà nó có cái đặc tính của cái mộc, tức là cái đặc tính mà cái năng lượng lúc nào nó cũng vươn lên cả. Cái năng lượng của mộc đó, nó quan trọng vô cùng. Là bởi vì khi mà các bạn thấy một cái đất như đất mà cái cây mà nó không vươn được, cái cây mà nó hột mà nó chỉ là cái hạt nhấn thôi mà nó không trỗi được cái cây đó, là cái vấn đề rất lớn. Là bởi vì cái hạt đó nó không còn sức mạnh được đấy, dù có nước, dù có đất, dù có tấm bội nào mà sức mạnh đó mà nó không làm cái hạt mà từ nước cái hạt mà nó vươn ra cái cây đó, là mình thấy có vấn đề lớn lắm. Thì con người của mình vậy, mình làm sao mà từ cái nhân mà ra cái quả, từ cái chỗ một cái ý tưởng đầu tiên đó mà mình có trong người mình mà mình muốn thực hành nó là một cái vấn đề rất lớn. Làm sao để cho mình có thể mình có ý tưởng tốt mà mình làm được, thực hành được, cái đó thuộc về cái mộc khí. Cũng như nhiều khi đó mình không những là có ý tưởng tốt mà nhiều khi đó mình có một cái chí hướng. Thí dụ như mình nói ô tôi muốn là tôi sẽ tu hành một ngày, tôi sẽ ngồi thiền giờ 2 giờ, nhưng mà đến lúc mà mình muốn ngồi mình ngồi không được các bạn, mình tại ra tại lúc đó rồi ở đây mình làm chuyện khác đi, hoặc là mình quên đi, hoặc là mình cố ý mình không nhớ, hoặc là mình có cái gì khác không biết, nhưng mà đại khái là mình có cái chi hướng mà làm không được, tại nên là mình có cái vấn đề của cái mộc khí. Thì với cái mộc khí này, cho nên nhiều khi là mình phải có những cái chuyện mình làm, mà làm cái mộc khí thì mình tiêu tan ra. Thì ví dụ như mình nằm, mình ngồi quay phim cine, hay là mình quay tivi, hay là mình quay cái phim bộ nó vân vân, mình làm cho cái mộc khí mình nó mất đi. Tại vì mình cứ nằm yên một chỗ, hay mình ngồi một chỗ rồi mình ăn chips, hay là mình không có đứng đầy động đầy gì cả. Tức là cái mộc khí nó làm cho mình phải động đầy, phải lớn lên, phải mạnh, phải tài, phải làm, phải vươn lên. Thiếu cái mộc khí thì mình rất là sedentary, tức là mình sẽ ngồi yên một chỗ rồi từ 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 mình sẽ cảm thấy là nó mệt mỏi. Cho nên ấy, mỗi ngày là mình phải động. Mà động tức là cái gì? Là mình phải bước cái chân của mình ra. Cái chân là giống như là cái rễ bạn, mà cái chân của mình ấy, mà mình trù một chỗ thôi mình không động đầy gì cả làm được. Cho nên mỗi ngày cái chân mình phải đầy, động đầy, cái tay mình phải động đầy, cái người mình phải động đầy. Cho nên cho đó đó muốn mà phát triển cái mộc khí mà chắc chắn là cần vô cùng á, thì mỗi ngày mình phải nên động. Mà động á là cái gì? Là thưa các bạn, mình nên đi bộ ngoài đường đi, mình nên đi bộ trong nắng đi, vì cái ánh sáng là và không gian là thuộc về mộc các bạn, cho nên mình nên động, mình nên đứng ra ngoài đường, mình đi, mình nên vung tay vung chân, mình nên tập thể thao. Cho nên cái động hay là mình gọi là cái energy đưa tới cái sự sung sức cho mình. Cho nên một ngày mình ngồi không, mình không ra được. Và nhất là các bạn làm trong việc office đó, thì mình ăn trưa rồi thì mình nên đi bộ vòng trong cái parking lot hay là mình đi đâu đó, mình đi vôi ra. Có người là thưa thầy, tụi con thích đi là shopping, là về shopping là con đi cái fashion island, con đi từ trên xuống dưới đi một vòng không, là thì chính con là có thể là mạnh vô cùng. Thì cũng đúng, các bạn đi cái đồng hay lắm, nhưng mà đâu phải ngày nào shopping đâu. Nếu mà ngày nào shopping thì chắc là hết tiền, lâu lâu đi lần đâu được bạn, cho nên phải có cách chi là mỗi ngày mình đi chút. Thì cái đồng đó rất là hay. Nếu mà mình mà mỗi ngày mình đồng được thì cái mộc khí là mạnh lắm, cái gan của mình là tốt luôn các bạn ơi. Và do đó đó, nhiều khi mình muốn làm cái chuyện này thì mình thật sự là mình nhảy mình làm. Thế nhiều khi mình ngồi mình nghĩ hoài, cứ nghĩ lui bằng tới, nghĩ hoài muốn làm gì cả, mộc khí nó không có. Cho nên đồng và làm cho mình có sung sức, đó là đầu tiên cả. Bây giờ nói về cái họa, họa hay là nói về cái tim đấy, mộc thuộc về can, cái họa thuộc về cái tim. Thì cái tim đó, thưa các bạn, đó là họa đó, là cái chi? Họa là cái sức nóng. Cho nên cái người mà có họa là người có sức nóng. Mà tại sao mà có sức nóng được? Là mình đồng có sức nóng được chứ. Nhưng mà cái sức nóng đó là nhiều khi các bạn thấy là nhiều khi là mình nổi giận quá, giận là cái gan na mình có sức nóng kinh hương lắm. Tại đó nóng là hư họa. Chứ cái nóng đó không phải là chân họa, nó là hư. Hư là nó giả, là từ cái gan mà nổi lên. Cho nên nó không phải là cái sức nóng thiệt. Cái sức nóng của cái tim gọi là chân họa. Ví dụ khi mà bạn bày tỏ cái tình thương cho một người nào đó thì nó nóng lên. Cái tình thương là cái sức nóng mà ấm áp đó. Cái nóng là ấm áp, cái nóng đó nó không phải là giận dữ. Hay khi mà bạn bày tỏ sự quan hoài của mình cho một người nào đó thì mình ấm áp, cái bàn tay mình nằm ấm áp là bạn. Bạn thử quá. Bạn thử nếu mà khi mà bạn thấy một cái người nào mà đang buồn cái này nọ đó, bạn nói ô, mình tới mới an ủi người nọ quá. Bạn thấy là lắm. Thông thường cái tay bạn lạnh ngắt à, mà đến lúc đó tay bạn như là mình ấm lại. Là vì sao vậy? Vì bạc đang có cái sự chấn hóa, cái tim bạc đang bắt đầu đang mở ra cái tình thương, mở ra cái quan hoài, tay nó ấm lại. Đó, chuyện đó là cái bạc cứ thí nghiệm thử và bạc sẽ thấy nó rõ lắm. Hoặc là bây giờ đó, bạc thấy đó, là nhiều khi đó, ngoài cái lòng thương, cái sự quan hoài, mà nhiều khi mình nhẹ nhàng lại, mình nói cái lời nói cho mình, nó cũng phun cái lửa đó bạn. Rồi mà mình từ cái gái mà ra lên, rồi mà mình lúc nào mình cũng có cái concern, có cái lo lắng cho người khác, có cái nhẹ nhàng người khác thì mình cũng thấy cái sự ấm áp lắm và cái tim mình là tốt lại. Nhưng mà cái nhiệt đó nó quan trọng lắm, vì cái nhiệt đó đó là nó tự ấm áp với nó, nhưng mà nó có làm sao đó mà cái thân thể của mình đó mà nó bớt được tất cả những mình gọi là những cái cáu bẩn hay là những cái độc trong người thì mình phải chạy mồ hôi. Và chạy mồ hôi là cái hiện tượng rất tốt cho cái tim, chứ không phải là xấu cho cái tim. Nó có nhiều người bạn thưa thầy, con chạy mồ hôi là con hư tim con. Thưa bác, là thật sự ra đó, đối một con người mình hàng ngày phải chạy mồ hôi. Vì cái hiện tượng chạy mồ hôi là cái hiện tượng cái nhiệt nó tăng lên. Mà cái nhiệt tăng lên này rất tốt, nó tốt cho toàn diện và nó làm cho cái người mình nó khỏe, mà làm cho cái tim nó tốt nữa. Cho nên bây giờ đó là mỗi ngày mình phải nên chạy mồ hôi một chút. Thì chạy mồ hôi cỡ nào? 5 phút, 10 phút, 15 phút mình cũng biết được các bạn. Mỗi người cái sự cần thiết chạy mồ hôi được khác nhau. Nhưng mà sau cái chạy mồ hôi rồi đó, bạn ngồi tĩnh lặng một chút, nhẹ nhàng một chút, bạn lau thân thể rồi, bạn tắm rửa rồi, bạn cảm thấy là mình con mắt mình nó sáng lên, thì người mình là khỏe đi. Và mình cảm thấy là mình thấy mình muốn ăn uống. Chuyện tốt đó, chuyện xấu đó bạn, mình muốn ăn chút cũng can gì. Nhưng mình thấy là cái người mình là lạc quan hơn đó, thì đó đúng rồi. Đó là cái sức khỏe của cái tim của mình. Mà tức là cái lửa mình là chạy đúng, là lửa mình không chạy sai. Cho nên nhiều người nghĩ thưa thầy, con ăn ớt cái nhiều, con ăn bột bò mà bỏ cây, bỏ ớt vô mà từng muộn tương ớt vô thì nó cũng chạy mồ hôi lắm. Thì như vậy có thể là dương khí con còn nhiều hơn thầy phải không? Dạ thưa bạn, cái đó thì chưa chắc là dương khí. Cái đó là chỉ là cái lửa nóng đó nó kinh lắm, nhưng mà chưa chắc là dương khí. Tại bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể chạy mồ hôi khi mà ăn nó nóng như vậy. Nhưng mà sau khi đó rồi đó thì bạn có thể là có mắt mình sáng không? Bạn có thể mình khỏe không? Bạn có thể là mình có thể có được một cái cảm xúc mà mình gọi là một cái tình thương, một con hoài ra không? Hay là cái sức nóng đó nó vô trong cái lưỡi để mình chữa người ta dễ dàng hơn đó. Thì mình quay thử lên cái sức nóng mình lên, nó phát hiện kiểu nào âm hay dương, và nó âm họa hay là dương họa. Thì đó cái như đó, chuyện đó nó mới đi sâu xa hơn. Nhưng mà chúng là bạc, mình mỗi ngày mình nên là có chạy mồ hôi một chút xíu. chạy mình mà âm mà đâm đê càng tốt nữa. Ví dụ như ngày ngày mình ra tập thể thao vận động để làm sao mình có cái mồ hôi là chạy ra, thường thường khỏe vô cùng. Do đó thưa các bác đó, là mình nên làm cho cái tim của mình khỏe bằng cách là mình nên tập cho chạy mồ hôi. Có người là hỏi thầy con bây giờ có mồ hôi con còn chạy trong tay ra nhiều lắm, như vậy thì con là phải là cái tim có tốt không? Không bác, cái mồ hôi là chạy trong tay nhiều quá là nhiều khi mình nervous nhiều quá, nhiều khi là cái đó nhiều khi là có đủ từ bệnh của cái ruột các bạn, cho nên cũng chưa chắc là bác mồ hôi hoặc chạy trong tay nhiều là tốt.
Thế steam bath được không?
Steam bath thì quá tốt rồi. Và steam bath thì bạn ngồi trong cái gọi là cái steam bath, tức là mình tắm mà tắm hơi đó, tắm hơi thành ra mình đọc nó đủ thứ cả tốt lắm, đúng rồi, xấu đó. Nhưng mà có điều cái khổ là bạn phải có cái máy đó tập, cái nó từ trong người tập ra. Nhưng mà tập cái đó là mình gọi là cũng đường tu tắc đó bạn, thì cũng được lắm chẳng phải đó. Nhưng mà cái đó thì mình mà không có đủ tiền để đi steam bath thì thấy buồn chút. Thật thay về thì bây giờ các bạn đi tập thể thao đi, nhảy lên nhảy xuống đấy, lúc mà trời nắng thì cũng là steam bath rồi. Rồi nên tiếp tục là từng cái hỏa đó, thì mỗi ngày mình tăng cái nhiệt lượng của mình lên mà chạy mồ hôi. Cái mộc đó thì mình phải đồng đầy và mình cảm thấy là sức lực của mình sung sức lên. Bây giờ nói về cái phần thổ thì thưa các bạn, cái phần thổ nó cũng hay vô cùng. Thổ là về cái tỳ, thì cái tỳ này đó nó cũng làm cho chất độc trong người mình đó, nó biến mất đi, cho nên cái tỳ nó cũng quan trọng, mình gọi là cái spleen đó bạn. Thưa bạn đó, thì cái tỳ này là nó đi tới với cái mặt thổ. Mặt thổ là cái sự tĩnh lặng. Người mà mình mà cái thổ mà mình không có tĩnh lặng á, thì cái tỳ là bắt đầu nó cũng làm việc nó cũng tầm bậy tầm bạ, và mình còn nhụ thứ bệnh về cái tỳ cả. Nhưng mà một trong những chuyện mà tâm lý mà của cái tỳ là cái chi, là mình lúc nào mình lo lắng, lúc nào mình nghĩ ngợi cả, mình nghĩ tung lung tà la cả, và mình tâm mình nó bây giờ mình định cả. Thì bây giờ trong cái mặt thổ này nó có một cái chuyện mà các bạn biết, các bạn là cái thổ thì lúc nào nó tĩnh lặng cả, nó rộng rãi, nó nhẹ nhàng, nó im lặng. Thì mà cái tỳ đấy mà nó mà không có im lặng được đó, thì đương nhiên là động đầy nó quậy cũng dữ lắm. Mà nó quậy dữ thì mình không bao giờ yên cả, mình ăn không yên mà mình ngủ cũng không yên. Hai chuyện ăn và ngủ không yên là thật trực tiếp bởi cái chuyện của cái tỳ của mình nó không yên đấy bạn. Cho nên trong cái chuyện mà làm cho cái thổ này nó tới được cái thực truyền thổ của nó, thì mình phải cần nghỉ ngơi. Thế cái nghỉ ngơi này ấy, là một cái sự mà đặc biệt mà tự nhiên vô cùng. Nó đặc biệt là bởi vì đó, nó khác với cái chuyện năng lượng mà đổi lên với nhiều người là muốn khỏe là có năng lượng, tại ra nghỉ ngơi nó cần lắm. Thì cái nghỉ ngơi này nó chia làm hai phần. Một đó, là ngủ sâu, vì là ngủ nghỉ đó là nó cần lắm. Mà cái ngủ sâu đó có nghĩa là mình ngủ tới lúc nào đó mình gọi là cái slow delta sleep, tức là ngủ mà tới cái mức độ mà mình gọi là cái dòng sóng não delta là tức là chậm đó mới được. Và sau khi mình dòng sóng não chậm rồi nó có cái thì gọi là REM sleep, tức là cái rapid eye movement sleep đó, cái ngủ mà làm cho tất cả cái tế bào trong não đó nó được calibrate, nó được gọi là được tái tạo lại. Cho nên một phần ấy, mà khi mình ngủ mà ngủ sâu đó thì tế bào trong thân thể của mình ấy, nó tái tạo. Nhưng mà ngủ mà tới lúc mà mình có cái con mắt mà mình nhảy cái máu đó gọi là cái REM ấy, hay là REM sleep đó, thì cái não mình mới được làm cho nó phục hồi lại được. Thì thứ bạc hai cái đó là cái chuyện mà rất là quan trọng, là mình phải ngủ sâu mới được. Có điều khi còn như là thứ thầy có ngủ sâu mà con ngủ cũng đủ, trong trường hợp của thầy ngủ sâu ngủ cũng đủ thì phải ngủ cho đủ. Thế là mỗi người mình đều có cái số giờ mình cần để mình ngủ. Thì còn nhiều người là ngủ 8 giờ đủ, người 9 giờ đủ, nhiều người 6 giờ đủ rồi. Nên mình phải cần biết cái số giờ của mình là bao nhiêu đó, và mình sẽ ngủ cho đúng, cho đủ. Thế chuyện là dễ biết lắm, tại vì nếu mình ngủ đủ thì ngày hôm sau mình lơ đơ. Hoặc là mình chưa tới giờ ăn, mình mở 10 giờ thôi, mình thấy mình đã ngạt 15, 16 cái rồi. Thế thì mình ngủ đủ. Thì bây giờ là ngủ đủ là quan trọng, là mà ngủ sâu mới được. Mà ngủ không sâu cũng được. Và các bạn thấy là nhiều mình càng lớn tuổi thì mình càng ngủ sâu nữa. Càng lớn tuổi mình ngủ chút xíu mà mình ngủ như vậy là mình ngủ rất là nhẹ, nó đồng này chút là mình dậy rồi. Thì mình tưởng là mình già rồi, là mình ngủ ít, là mình ngủ ngon lành lắm, nhưng thật sự ra là mình thiếu cái ngủ sâu. Như ông Tiến, ông ngủ, tại ông ngủ rất là sâu, mà người ta tưởng là ông uống rượu, ông say rồi ông ngủ, tại đó không phải. Theo như là sách của các vị đạo sư mà họ nói, đạo gia họ nói như các bạn, thì họ nói hay là bởi vì ông Tiến, ông ngủ rất là sâu. Ông ngủ sâu mà ông lăn ra, ông ngủ rất là sâu, cho nên ông lúc nào ông trẻ cả. Là bởi vì tại đó ông có cái phương pháp ngủ rất là sâu, và các người đạo giáo, người nào cũng phải họ tập cái phương pháp ngủ sâu. Bây giờ nếu các bạn mà thường đi học mà cái môn càng không tập linh hay là yoga, các bạn thấy là các anh em họ dạy cho các bạn làm sao mà chết giả, là để mà mình ngủ được trong cái dòng sóng delta rất là sâu, rất là thấp. Thì thưa bác đó, là mấy ông tiên ông ngủ như vậy rồi, cho nên thường thường đó, mấy ông tiên đó, ông nhớ rất là dai. Và con người mình mà càng nhớ dai là bởi vì đó, là mình có cái REM sleep, mình có cái REM, mình ngủ cái REM đó, nó rất là nhiều. Nhưng nếu mình càng ngủ nó càng thiếu thì mệt lắm các bạn. Thì bây giờ ngủ sâu đó nó quan trọng. Và mình hàng ngày mình phải ngủ sâu thì mình mới trở lại được với cái tấm cái mặt đất. Và khi các bạn biết mình ngủ sâu đó, ít khi nào người ta ngủ ngồi là người ta ngủ nằm thôi. Mà nằm sát cái mặt đất đó, nằm tức là cái hình ảnh của cái mặt đất. Thì trong cái chuyện ngủ nghỉ đó, là cái ngủ thì phải ngủ sâu, nhưng nghỉ thì như thế nào? Thì nghỉ thì mình nên là mình tìm thời gian mà mình gọi là mình nghỉ ngơi hàng ngày. Thí dụ như là nghỉ mà cái loại mà nghỉ mà sau khi trưa ăn xong rồi bỏ đi bộ vài vòng rồi đó, bọn nằm rồi bọn ngủ đó, gọi là nghỉ ngò, tức là ngủ trưa đó cái gì đó, cũng rất là ngủ, nhưng mà ngủ đó thường thường nó không có sâu, nhưng mà nó cần thiết để cho mình tái tạo lại cái sức khỏe của mình. Đồng thời đó, cái ngủ này nó có một cái loại gọi là active rest, là mình chủ động là mình nghỉ. Thí dụ bạn đang đi họp, đang ngồi họp mà mình mệt quá thì mình nhắm mắt lại, mình thở thiệt sâu. Tuy mình không thư giãn nhưng mình thở thiệt sâu thôi là mình gọi là active rest, tức là mình chủ động mình nghỉ ngơi. Còn một chuyện khác, ví dụ như bạn đang mệt quá thì bây giờ đó bạn mới ngồi lên xe, bạn nói là mệt thì làm sao vậy, thì bạn vàng cái nhạc bỏ lỗ tai, âm nhạc bạn làm sao mà nó thiệt êm dịu, thiệt nhẹ nhàng, làm cho cái tâm thần của bạn đó nó trở lại với cái chuyện nó vắng lặng lại, thì cái đó cũng là active rest. Cái một hành động khác mà người ta thường làm, bạn biết sao các bạn, là người ta active rest bằng cách là người ta vào trong cái bathtub đó, thì người ta tắm. Thì khi người ta tắm, người ta đâu còn thư giãn các bạn, người ta đứng cho cái nước nó chảy xuống trong người người ta, nóng chảy như vậy, ta nhắm mắt lại để cho cái bao nhiêu cái bụi trần mất biết, cũng là active rest. Và trong lúc người ta tắm đó, thì người ta nằm với đó, ta nằm lơ lửng như vậy, thở lên thở xuống vài ba lần để cho cái người nó thoải mái. Nhưng mà người ta không phải là thư giãn, người ta chỉ dùng cái sức nóng của nước và sức nước chảy thôi để mà người ta trở về với cái mình gọi là cái sự nghỉ ngơi của người ta, của thân xác người ta. Thì đó là những cái mình gọi là counter stress, làm cho cái sự căng thẳng và làm cái bức xúc, làm cho cái mệt mỏi của người mình nó mất đi. Thì cái đó là cách mà nghỉ rất quan trọng của thân xác. Thì dù như có nhiều khi mình đứng lâu quá bị mình ngồi một cái thì mình nghỉ hơn, hay là như khi mình nói nhiều quá thì bây giờ đó mình cắm cái lưỡi lên rồi mình thả cái lưỡi ra, rồi mình thả lỏng cái lưỡi xuống, điều là cách để cho mình làm cho cái cuộn họng mình là nhẹ đi. Thì những cái active rest đó nó cần thiết lắm, nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là quan trọng cho cuộc sống của con người của mình, để mình được cái trạng thái nghỉ ngơi, mình khôi phục lại cái tấm thổ của mình hay là cái tỳ của mình. Thì bây giờ còn một cái rất là quan trọng trong cái thổ nữa là cái sự vắng lặng. Cái vắng lặng đó là mình ít nói, mình không nói, mình không cần nói, mình đừng có nói, thì là tốt cho cái tỳ là các bạn, mà tốt cho cái thổ là mình ít nói. Nhưng còn nhiều người không nói gì cả đó thì cũng có tốt lắm thưa bác, bởi vì không nói gì cả tức là mình trong đầu mình nói nhiều quá, thế nên mình ngậm cái miệng lại, trong đầu mình chửi tùm la cả thì cũng hay. Cho nên mình ít nói nhưng mà trong đầu mình cũng ít tư tưởng đó, thì cái tì này mình tốt. Đó là hai cái lý do. Rồi thì mình đã nói xong về cái mộc, cái hỏa, cái thổ rồi, là mình nói về cái gan, về cái tim, về cái tì, là bây giờ mình nói về cái kim hay là cái phổi. Cái đặc tính của cái kim hay là cái phổi đó là đặc tính hay là vì cái kim đó, thì lúc nào đó mình cũng đem cái năng lượng trở vào thu làm chỗ đó. Cho nên đó, mỗi ngày đó, mình phải làm sao đó mình có thể concentrate, là mình tập trung. Mình tập trung thì mình nhắm mắt lại thì mình có sáng suốt trong quả lòng của mình được. Cho nên đó, cái kim đó, cái đặc tính kim với đặc tính cái phổi đó là cái đặc tính đó, là mình không nên tán loạn quá. Mình thở vào thiệt sâu và mình thở ra cái thiệt chậm nhẹ nhàng, và mình đem sức của mình chú ý vào cái hơi thở, thí dụ như vậy. Thì cái kim là cái mà rất quan trọng cho những cái người mà các bạn muốn làm sao đó mà phát triển đó, cái đặc tính của thiền. Vì thiền và kim mà đi đôi với nhau, phổi với cái hơi thở đi đôi với cái kim. Cho nên khi bạn ngồi thiền thường thường là bạn nghĩ bạn làm sao bạn thở cái thiệt chậm. Thì bây giờ cũng tương tự với cái đặc tính mà mình gọi thở chậm đó, là cái đặc tính mà làm sao mình tập trung. Tại vì mình muốn thở chậm thì mình tập trung, không thì mình tập trung được rồi đó. Thì bây giờ khi mà có cái đặc tính kiếm đó, thì mình phải càng lúc đó mình là càng tấm mình phải càng trở vào phía trong, tâm mình không chạy ra bên ngoài. Thì năng lượng mình trở vào tập trung vào một chỗ. Thì dù như bạn bạn nghĩ tới cái rốn, là bạn tập trung vào cái rốn, rồi bạn thở xuống cái rốn nữa, thì là càng càng nghĩa là tập trung hơn nữa. Thì nếu mà vừa ý nghĩ, vừa hơi thở, mà vừa cái tâm mình mà để chú ý vào cái rốn nữa, thì tức là mình sẽ tăng trưởng lên cái mức độ, gọi là cái mức độ hiệu quả của cái kim tạng, và do đó cái phổi của mình nó sẽ tốt. Cho nên nhiều khi nhiều người các bạn có bệnh phổi đó, bạn có suyễn, bạn có này có nọ, thì bạn nên tập thở chậm, bạn chuyên chú vào cái điểm giữa lồng ngực, thì dùng như vậy đó, giữa lồng ngực, thì từ từ cái bệnh phổi của bạn nó sẽ hết từ từ đi, và bạn sẽ thở cách nhẹ nhàng hơn, bạn mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên sự tập trung là quan trọng lắm, và cái tập trung này đó là làm cho mình không có mất đi tiêu hao cái năng lượng của cái não, vì cái não mình mà mình không sử dụng thì mình cứ nghĩ tầm bảy tầm ba thì nó tiêu hao lắm. Cho nên mình tập trung lại, mình làm cho cái năng lượng của mình nó gom vào một chỗ. Bởi vì vậy cho nên mình sẽ trở nên sáng suốt. Cho nên cái kín ấy, thì tập trung và đưa vào sáng suốt. Mà cái thổ đó thì mình nghỉ ngơi, đạt tới sự vắng lặng. Cái hỏa đó thì mình phải sinh ra cái nhiệt lượng cho tới lúc nào mình chạy mồ hôi. Mà cái mộc đó thì mình phải đồng đầy để lúc nào đó cái năng lượng mình đầy đủ sung túc. Thì các bạn thấy rõ ràng đó là những cái chuyện mình làm hàng ngày đó. Cho nên có nhiều người nói thế này, con nhận muộn hàng ngày, con sung sức, con tập cho khỏe đó. Không đủ bác, sung sức khỏe rồi đó, phải chạy mồ hôi rồi đó, phải vắng lặng nghỉ ngơi, ngủ đủ, ngủ sâu, rồi phải có cái sự sáng suốt tập trung. Và cuối cùng cả bây giờ đó, mình đã nói tới mộc, hỏa, thổ, kim, là bây giờ là cái thủy, là cái cuối cùng cả. Thì thưa các bác đó, thủy đó là cái gì? Thủy là cái nước và nó gắn liền với cái thận. Thì cái thủy này đó là mỗi ngày mình nên làm cái chuyện gì đấy? Thì mình làm cái chuyện thư giãn. Thư giãn có nghĩa là mình làm cho tất cả các cơ bắp trong người mình đó, mà từ từ nó thả lỏng ra, thả lỏng ra, thả lỏng ra, nó không còn cứng lại nữa. Thì cái thư giãn đó là cái đặc tính nó cũng như thủy vậy đó. Thủy nó chạy về cái chỗ mà sâu nhất, chỗ thấp nhất là mình ngừng lại. Thì cái bắp thịt của mình đó, hay là cái tư tưởng của mình đó, mình được thả lỏng ra để cho nó tới cái chỗ cuối cùng của nó, là cái sự vắng lặng bất động, là cái sự mà mình gọi là hoàn toàn tự tại. Vì nó bất động là tức là tự tại, nó không còn bị ràng buộc gì cả. Cho nên cái thịt của mình ấy, nó lúc nào nó căng cả. Thì bây giờ mình làm sao là mình thả lỏng ra để tới cái chỗ cuối cùng của nó, là chỗ ngừng nghỉ lại và tự tại. Và cái tư tưởng của mình vậy, tư tưởng mình là nó cứ lúc nào cũng nghĩ cái này nghĩ cái kia, nó đủ tư chuyện lắng sáng đầu cả. Thì bây giờ mình làm sao là mình thư giãn cái tư tưởng của mình ấy, để cho cái tư tưởng ngoài tư tưởng là nó từ từ nó chạy về một chỗ thôi, là cái chỗ đó gọi là openness, chỗ mình gọi là khai khóa, một cái cảm xúc đó mà hoàn toàn là khai mở, mà nó không còn tư tưởng nào cả. Thì dù như cái tình cảm xúc của mình đó, là mình cứ nghĩ người này yêu người này ghét, cái một ngày là mình qua không được bao nhiêu cái cảm xúc nữa, thì bây giờ mình cũng thư giãn, mình để tất cả cảm xúc mình bây giờ nó chạy về một chỗ thôi, mà cái chỗ đó gọi là cái tình thương nhẹ nhàng. Cho nên cái tình thương đó, lúc nào nó mở rộng là nó không có cái chỗ mà nó cột, cái chỗ bỏ nó chắc cột lại. Cho nên khi mà thiếu thư giãn đó, thì giống như cái nước đó nó bị tù túng một cái chỗ. Thì giờ các bạn thấy cái bờ đê mà cái nước mà nó chảy tới nó bị ngừng lại, thì bây giờ đó làm cho mình bị bức xúc, bị khó chịu vô cùng. Cho nên làm cho mình sinh ra đủ thứ mà gọi là sợ hãi, bức xúc. Mà cái sợ hãi bức xúc đó là nó nước cho thần. Nên khi mà cái thần mình lên mà nó không có bức xúc, nó không có sợ hãi, nó không có khó chịu gì cả đó, tức là cái tình cảm của mình thông suốt, óc mình nó sáng, và mọi chuyện nó đều là mình thấy nó dễ dàng vô cùng. Do đó mình tập cái thư giãn, tập thư giãn thì mình hết được cái sợ hãi, và do đó là mình tới cái chỗ cuối cùng gọi là tự tại. Cho nên đó là những cái mình nên tập hàng ngày được với các bạn. Thầy lập lại 5 cái chuyện mình làm hàng ngày nha các bạn. Thứ nhất đó, là mình nên đồng đầy để sung sức, thứ cái mộc. Thứ hai là mình nên tập cho mình tập thể dục thể thao gì đó, làm cho năng lượng mình tăng lên và chạy mồ hôi. Thứ ba thì mình nên tập nghỉ ngơi để cuối cùng đạt được sự vắng lặng. Thì cái nghỉ ngơi này chia làm hai chuyện, là mình phải ngủ sâu và mình phải chủ động mà đi nghỉ. Thứ tư thì mình nên tập trung cái tư tưởng, tập trung tinh thần của mình, cái tới nào lúc nào mình được cái chữ sáng suốt, mỗi ngày mình nên tập trung. Và thứ năm cuối cùng cả, mình nên tập thư giãn các cơ bắp của mình để mình đạt được cái sự tự tại. Đó là những cái điều mà rất là cần thiết mà giúp cho cái ngũ tạng của mình không những nó điều hòa sống sức, và giúp cho cái ngũ khí của mình đó, nó cũng tăng trưởng nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về những điều cần thiết để ngũ tạng được điều hòa và giúp cho thân thể được sung sức. Cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hành Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hành Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.